那么我们就是这么的说，是刚才我也没这回忆让你挖的还就当把灯上当在哪灯在哪今天当灯里的黑嘛脑啊那几个毛的nhưng mà nó khi mê thì thâu thiên hình vạn trạng hằng hà sa số trạng thái nhớ kỹ điểm đó thành thử ra chúng ta tu chúng ta sửa là để làm chi tất nhiên là để thâu lại thấy không cũng như có cái câu mà thường thường gọi là thâu lai tại nhất vi trần tán tác khổ châu xa giới nên là cũng nói đến cái nghĩa đó đó à, khi mà ngộ thì nó chỉ có một mà khi mê thì thiên hình vạn trạng cũng như khi ngộ thì cái tánh ước của nước nó có một không? Mà khi mê thôi không biết bao nhiêu sống bao nhiêu đủ kiểu hết hôm nay là để giúp cho quý vị một cái đề tài cái thể nó cũng thiết thực lắm mà nó cũng rất rối lắm nhưng mà nếu chúng ta nghiệm xét thì nó cũng không có cái gì rất rối tất nhiên đề tài cũng có thể nói một cách dễ hiểu là mỗi người hay là con người từ đâu mà đến à, con người đến đây để làm gì sau khi con người chết rồi sẽ đi đâu à, nghe thì nó bao la dạng tượng xưa nay nghĩa là ba cái câu hỏi đó không biết bao nhiêu diễn đàn, không biết bao nhiêu bút mực diễn tả cũng không nổi nữa, không hết nữa. À, bên này đặt ra thì như quý vị biết sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì giáo điển còn lại tức là thu gọn lại ở trong ba tạng kinh điển. Rồi ở trong ba tạng kinh điển đó nó có 12 phần giáo. Có 12 phần giáo. Rồi người ta tóm thâu lại 12 phần giáo, có chia ra cái luận ngũ thừa Phật giáo. Cho nên người theo đạo Phật ít nhất là cũng phải biết qua cái ngũ thừa Phật giáo. Ở đây quý vị biết cái danh từ ngũ thừa Phật giáo không? Ngũ thừa Phật giáo tất nhiên là nhân thừa Phật giáo nè, thiên thừa Phật giáo nè, gì nữa? Thinh văn thừa Phật giáo nè, rồi kế đó dễ rồi nè, duyên giác thừa Phật giáo nè, đến cái thứ năm là Bồ Tát thừa Phật giáo. Đó. Ít nhất phải thông hiểu được kêu là ngũ thừa Phật giáo. Người theo đạo Phật mà hiểu được ngũ thừa Phật giáo thì vững vàng rồi đó, có thể là căn bản vững, thành ra có thể nghe hoặc là theo dõi các cái lớp giảng khác, các cái đề tài khác, các đạo khác, các lý thuyết khác được đó, là phải ngũ thừa Phật giáo phải cho thông. Đó. Thì hôm nay cái bài giảng này nó nằm ở trong duyên giác thừa Phật giáo. Duyên giác thừa Phật giáo đó. Thì quý vị cũng biết qua nhân thừa Phật giáo Đức Phật giảng giải chính yếu là về giáo lý. Giáo lý nó nằm ở trong ngũ giới à, nó mà cũng có tính chất luật nữa. Rồi nó tới thiên thừa Phật giáo thì Đức Phật dạy cái điểm chính yếu trong thiên thừa Phật giáo là giáo pháp thập thiện à, mười điều lành tức lên quá trời là thiên thừa à. Rồi đến thinh văn thừa Phật giáo thì Đức Phật đặc biệt nghĩ giảng giải về về gì nè, tư diệu đế. Tư diệu đế thuộc về thinh văn thừa, nhớ vậy đó, mà cũng là căn bản giáo lý của đạo Phật. Rồi tiến lên một nấc thang nữa là duyên giác thừa à, duyên giác thừa thì Đức Phật giảng chính yếu là thập nhị nhân duyên hay là thập nhị duyên khởi, nguyên tiếng Phạn kêu là đoa đa sa ba tích cha samuppada. Đoa đa sa là 12, Baptista-xem-lốt đang rất là duyên khởi cái này, nó duyên với cái xác nó duyên với cái xác nữa. Thành ra giữa cuộc đời này, quý vị để ý đi, không có một cái gì mà cá biệt mà tồn tại được hết. Nó liên quan mật thiết với nhau hết. Đó, thấy không? Quý vị để ý là bất cứ một cái vật gì, từ vật chất đến tinh thần cũng vậy, nó liên quan mật thiết với nhau hết. Đó. Thì bài giảng hôm nay có thể nói rằng, chính yếu á, rồi tiến lên một nấc thang nữa, tất nhiên là Bồ Tát Thừa. Bồ Tát Thừa thì quý vị biết rồi, là Đức Phật giảng về pháp lục độ, sáu phương pháp độ thoát cho người đời. Rõ những cái đó phải rõ. Rồi, bây giờ đây là để giảng 12 nhân duyên, thường thường người ta gọi là thập nhị nhân duyên, hay là 12 duyên khởi. Thì tôi vừa nêu ra cho quý vị đó là, sao cái đồng hồ đây hả? Là đó quý vị, đó là con người từ đâu mà đến, con người đến đây để làm gì, rồi sau khi chết rồi sẽ đi đâu. Sự thật thì coi như là những cái câu hỏi rất khó, hay là rất là bao la, rất là rộng lớn, nhưng mà sự thật đó cũng không có gì khó đâu. Tôi giảng cho quý vị để ý coi sự thật việc này là con người từ đâu mà đến. Chẳng những người mà cho đến tất cả vạn vật, như tôi đã nói đó, không có một vật nào, không có một người nào mà gọi là cá biệt để mà đến đâu, theo riêng rẽ để mà đến đâu. Nếu nó do những cái gì, thí dụ bây giờ tôi đơn cử cái thí dụ quý vị đến ngồi nghe giảng ở đây, hiện tại mình ngồi ở đây chứ sao, không phải tự nhiên mình ngồi đây đâu, mà nó có sự liên hệ thời gian trước, tức là trước đây mấy tiếng, hoặc là ngày trước, hoặc là tháng trước, năm trước, nó liên truyền tiếp nối với nhau trong cuộc sống. Thấy không? Mới đến này ngồi nghe giảng, rồi nghe giảng rồi, rồi mình sẽ theo một cái duyên nghiệp, theo một cái sợi dây liên truyền, rồi sẽ đi về đâu. Thấy không? Kẻ đi về ở nhà lầu, người ở nhà trệt, kẻ thì vân vân đó, thí dụ như thế. Thành thử ra ba cái câu hỏi một ý chính mình thấy như là khó khăn, nhưng sự thực ra con người từ đâu mà đến, dựa theo cái bài thập nhị nhân duyên này để mà giảng, là con người do cái sức nghiệp đời trước hoặc là thời gian trước nó thúc đẩy mình lên. Đó, do cái sức nghiệp nó thúc đẩy mình lên. Nếu thiện nghiệp mình nhiều, như hồi nãy tôi nói đó, nếu thiện nghiệp nhiều thì thúc đẩy lên các quả trên. Nếu vô lậu nghiệp của mỗi người thì tự nhiên là được giác ngộ, được sáng suốt. Nếu mà những cái ác nghiệp, cái trọng nghiệp, nghiệp thiệt nặng nữa, thì tự nhiên nó sẽ đưa mình tới một cái chỗ gọi là nặng nề hơn, khổ sở hơn, u tối hơn, không biết cái gì hết rồi. Thí dụ như là đưa cái linh tánh, cái linh hồn để nhập vào thai của những loài súc sanh, thí dụ như thế, thì sanh ra không biết gì hết, chỉ biết tự vệ, đói biết ăn, nghĩa là khát biết uống vậy thôi, không hiểu gì hết. À, quý vị thấy không? Thành thử ra có người từ đâu mà đến, tất nhiên là do cái nghiệp lực đời trước nó thúc đẩy rồi đến đây. Dĩ nhiên là như Đức Phật đã dạy, nó không phải cá biệt, không phải riêng biệt, nó liên truyền tiếp nối. Cho nên cái sự tu tập phải làm thế nào để cho nó trở lại với cái gọi là bản nguyên đó, trở lại cái gốc cũ cổ xưa. Đó. Rồi đến đây để làm gì? Quý vị thấy không? Đến cõi đời này duy nhất là để tạo nghiệp. Để tạo nghiệp, phải không? Tạo nghiệp. Nhưng mà quý vị nhớ rằng, nó có nghiệp, quý vị đừng có nghĩ rằng xấu. Nghiệp nó có thiện nghiệp và ác nghiệp, có vô lậu nghiệp, có hữu lậu nghiệp,
nó có nhiều cái tốt chứ không phải là nghiệp là gì, là cái sức mạnh thúc đẩy hàng ngày chứ không có gì hết á.
Đó, cho nên người ta hỏi đến đây để làm gì? Sự thật mà nói, đến đây để mà tạo nghiệp thêm. Thấy không? Tạo nghiệp đó do đâu thúc đẩy? Tức là ý nghiệp nó thúc đẩy rồi khẩu nghiệp rồi nó thúc đẩy thân nghiệp. Đó, đến đây để làm gì? Để tạo nghiệp hoàn toàn. Có người thì tạo nghiệp thiện, có người thì tạo nghiệp bất thiện, có người tạo được cái nghiệp vô lậu, tức là tu tập ngon lành, trường trai giữ giới, nghĩa là giữ tâm thanh tịnh, đó là cái nghiệp vô lậu, giải thoát. Còn có những người tạo nghiệp hữu lậu, đó, tất nhiên là lăng xăng, việc này, việc kia. Nghiệp hữu lậu thì cũng có phước nghiệp và phi phước nghiệp. Đó. Cho nên thời gian đến đây, hoặc 30 năm, hoặc 50 năm, hoặc 70 năm, hoặc 100 năm, là để tạo nghiệp. Nếu người nào có được một cái duyên tốt, một cái nhân thiện duyên, thì tạo toàn là thiện nghiệp. Đó. Và chuyển được những cái dư nghiệp, ác nghiệp gì đời trước, thì đỡ. Còn ngược lại, nếu mà đến đây để mà tạo những cái ác nghiệp không, thì nguy hiểm vô cùng. Rồi, thấy không? Thì nó cũng nằm ở trong cái bài này để mà nói. Rồi sau khi con người chết rồi sẽ đi đâu? Tùy nghiệp thọ báo. Thấy không? Tùy theo nghiệp mà thọ báo. Những gì mà mình tạo trong đời này, thì trọng sứ thiên trị, khi mà mình tắt hơi thở rồi thì những cái nghiệp nó kéo đi. Đó. Cái nghiệp nào nặng nó kéo đi. Do đó cho nên chúng ta biết được, chúng ta hiểu được, chúng ta gắn mà tạo những cái thiện nghiệp, tạo những cái phước nghiệp. Mà nếu nói về tạo thiện nghiệp và phước nghiệp là do đâu, giàu ác, giàu thiện gì, cũng do cái ý thức nó làm chánh. Quý vị thấy ý thức. Đó. Nên giàu là tu về pháp môn nào, về tịnh độ hay là thiền hay là quán hay là trì chú vân vân, cũng đều phải giữ ý cho thanh tịnh. Đó, thí dụ như chúng ta tụng kinh. Đó, tụng kinh là để chi? Là để cho ba nghiệp thanh tịnh. Đó, để cho ba nghiệp thanh tịnh. Mà hãy ba nghiệp thanh tịnh được rồi thì đó, cái giờ mình tụng kinh thì ý tưởng nghĩa lý của kinh, hoặc là tưởng những cái gì đặc biệt của Phật. À, miệng thì đọc lại những cái lời vàng của Phật đã nói ra. À, rồi thân thì hoặc ngồi, hoặc quỳ, hoặc đứng, rất là đoan trang nghiêm chánh, là để cho ba nghiệp thanh tịnh. Thay vì cái giờ đó nếu mà mình không tụng kinh thì ý nghĩ đủ thứ chuyện hết. Thấy gì không? Mà thường thường nghĩ là nghĩ việc đời nhiều hơn, nghĩ cái việc gọi là có thể nói rằng ích kỷ. Mà ích kỷ thì phải tổn nhân, phải hại nhân. Đó. Rồi từ cái ý nghĩ đó mới phát ra những cái lời nói thế này, thế kia, thế nào. Hoặc là hành động. Do đó cho nên tu thiền cũng vậy, tu thiền cũng phải dứt cái ý nghiệp trước. Phải giữ, bởi vì cái tâm kêu là tâm duyên ý mã, nó phải dứt trước. Hay là tất cả các môn khác cũng vậy. Do đó cho nên tạo nghiệp hàng ngày là do ý nghiệp. À, thành người nào mà mạnh mẽ, hùng lực, trì trí, mà diệt được hoặc là đánh ngã gục cái ý nghiệp đi, thì tu hành dễ dàng. Hiện bây giờ mình sống hàng ngày thì quý vị nên nhớ là hầu hết mình sống với cái ý nghiệp không à, ý thức đó. Mà nói tới ý nghiệp, ý thức thì nó mù quáng lắm, mệt lắm. Chứ ít cái ai mà sống với trí tuệ. Những bậc tu hành, những vị mà gọi là siêu thoát, thì luôn luôn người ta sống với trí tuệ. Thì nói với trí tuệ, với ý thức mà nó giống cũng như là tâm với tánh. Bữa trước chúng tôi giảng cho quý vị nghe nó bữa trước đó. Rồi, tóm lại để quý vị ý thức rõ rồi, chi tiết giảng ở trong cái bài giảng này quý vị sẽ thấy. Con người từ đâu mà đến? Do cái sức nghiệp đời trước nó thúc đẩy. Dĩ nhiên là trước đây người mà sanh trở lại làm người thì thế nào trước đây cũng có những cái thiện nghiệp khá khá, thấy không? Dĩ nhiên là cũng có những cái nghiệp xấu, nhưng mà mới nhất là giữ gìn năm giới. Nên trong sách có câu kêu là ngũ giới bất trì, nhân gian lộ tuyệt. Nếu trong năm giới mà không gìn giữ tử tế thì cái con đường đi tới cõi này có thể nói rằng nó rất khó, rất ngắn. Đó. Thì chúng ta biết do cái nghiệp lực đời trước nó thúc đẩy đến đây để mà thọ sanh, rồi đến đây để thế nào, nó còn chi tiết, nó ở trong đó nó chi tiết lắm. Trong thời gian chúng ta đến đây để làm gì? Là duy nhất để tạo nghiệp, tạo thiện nghiệp hoặc tạo ác nghiệp. Mà đã tạo thiện nghiệp, một mặt thì tạo nghiệp, một mặt thì trả những cái dư nghiệp đời trước, hoặc là hưởng những cái dư nghiệp đời trước. Nếu là nghiệp, nếu là cái nhân ác của đời trước thì bây giờ đây mình phải trả những cái quả ác. Nếu mà được một cái nhân lành, nhân tốt, nhân phước đời trước thì bây giờ mình hưởng cái phước. Đó, nó rất rõ ràng, phải không? Rồi những cái gì mình tạo trong đời này thì đương nhiên là thời gian sau, tức hay là đời sau. Cho nên sau khi con người chết rồi sẽ đi đâu? Thì do cái tạo nghiệp của trong cuộc đời này mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta có 10 cảnh giới đó, 10 cảnh giới. Cảnh giới Phật, cảnh giới Bồ Tát, cảnh giới Duyên Giác, cảnh giới Thinh Văn, cảnh giới Trời, cảnh giới Atula, cảnh giới Người, cảnh giới Súc Sanh, cảnh giới Địa Ngục và cảnh giới Ngạ Quỷ, hoặc là Ngạ Quỷ rồi Địa Ngục chót. Đó. Rồi, để mình tạo những cái nghiệp gì? Chẳng hạn như một cái nhân nghiệp mình giữ gìn năm giới trọn vẹn nữa thì kiếp sau nhất định là trở lại làm người. Hoặc là mình giữ gìn 10 điều thiện rất tốt, mình không có tạo nghiệp ác, nghĩa là mình giữ 10 cái nghiệp thiện rất tốt thì kiếp sau chắc chắn được sanh về các cõi trời. Còn về cõi cao hay là cõi trung bình hay là cõi thấp là đó tùy theo cái lúc mà mình tạo nghiệp. Thí dụ như bây giờ nó ở tạo một cái nghiệp bố thí. À, thì nếu mà bố thí tự lòng mình phát tâm để mà bố thí giúp đỡ người, không cần ai phải đi khuyên hay là để đi nhắc, để đi năn nỉ, thì những cái người như vậy được kêu là có thể rằng thiện nghiệp bố thí, thượng thiện nghiệp bố thí. Còn có nhiều người thì phải có cái duyên, người ta tới, người ta quyên, hoặc là người ta nhắc mới cho, thấy không? Thì cái đó gọi là trung nghiệp bố thí, trung để cho trung bình. Còn có những người mà tới nghĩa là xin cũng không cho, hoặc là cho mà cho một cách nghĩa là nó khổ tâm lắm cho rồi nó đó, thì cái đó cũng có bố thí, nhưng mà bố thí đó nó sẽ được cái hạ thiện nghiệp thôi. Thì nói như thế, nói sơ rồi quý vị hiểu những cái khác không nhỉ? Do đó cho nên sau khi con người chết, còn nếu mà trong cái thời gian chúng ta sống đây mà chúng ta chuyên tạo những cái nhân thiệt là tốt, nhân giải thoát, nhân cứu kinh, nhân an vui, luôn luôn phát bồ đề tâm mà làm, thì tự nhiên là cái đó nó tự nhiên nhỉ? Nó ngộ lắm cái đó. Thì đã thấy không? Do đó cho nên thường thường ở trong chùa ưa nói cái chuyện mà cái danh từ mà gọi là phát bồ đề tâm đó, phải làm cái gì nữa, A Di Đà Phật, quỳnh phát bồ đề tâm giúp cho người đó. Phát bồ đề tâm là gì? Tức là cái tâm sáng, bồ đề là sáng, sáng suốt, bồ đi đó tức là sáng suốt. Đó. Bây giờ cái đề tài chánh là 12 nhân duyên, thì Đức Phật nói ở trong 12 nhân duyên này cũng để thuyết minh nhân quả trong ba đời. Nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả vị lai. À, chắc chắn như thế, chắc chắn như thế. Thì 12 nhân duyên, thì hay là duyên khởi, thì chúng ta nên hiểu cái danh từ đó trước, tức là Paticca Samuppada đó, cái danh từ trước, tức là
từ cái này nó liên truyền với cái kia, từ cái kia nó móc nối với cái nọ, gọi là duyên khởi. Hay là nếu mà hai chữ nhân duyên á, nhân là cái nhân chính. Thí dụ như hạt lúa là cái nhân chính. Còn duyên á, là cái gì nè, quý vị cho biết thế này. Là cái hột lúa nếu mà mình để đây là nó mọc nổi không? Không, nó phải nhờ duyên. Duyên tất nhiên là đất nè, nước nè, phân nè, nghĩa là tất cả những cái sự mà giúp đỡ cho cái hạt lúa đó lên, cho đến khi mà trở thành một cái dế lúa, một cái cây lúa, thì nó phải trải qua nhiều cái duyên. Duyên nếu mà nói theo trong nhà Phật đủ, người ta còn gọi là ngoài cái nhân duyên ra còn tăng thượng duyên, đẳng vô gian duyên, và cái gì nữa nè, còn cái nữa anh nhớ được rõ nhất rồi. Nhân duyên nè, tăng thượng duyên nè, đẳng vô gián duyên. Đẳng vô gián duyên có nghĩa là từ khi cái cây đó mình trồng luôn luôn phải săn sóc, luôn luôn nó đi, luôn luôn cho đến khi nào nó ra trái. Đẳng vô gián, đừng cho nó gián đoạn. Đẳng là bình đẳng, lưu loại nó đi luôn luôn. Còn cái thứ tư nữa là sở duyên duyên, nó phải có năng duyên, nó phải có sở duyên, nó phải đầy đủ nó mới thành đó. Thì ở cái pháp thập nhị nhân duyên này, nó đứng về duyên giác thừa. Thiệt ra cái này nó thuộc về cái phần quán sát đó, quán sát. Cho nên có nhiều vị khi sanh ra không được gặp Phật pháp, không gặp được thầy hiền bạn tốt thiện hữu tri thức, người ta chỉ đọc sách rồi người ta quán sát 12 nhân duyên này, hoặc là quán cái pháp sanh diệt, quán cây rơi lá rụng, quán tất cả sự vật ở giữa đời này, tâm họ giác ngộ, họ thành bậc duyên giác, hay là bích chi Phật, hay là còn có một danh từ nữa là, nhớ không, danh từ nữa là độc giác. Độc giác, độc giác có nghĩa là một mình tự coi như là giác ngộ, chứ không có thầy chỉ dạy, hoặc là không có những người khác nhắc nhở. Nhưng mà hầu hết cái phần chính yếu về 12 nhân duyên này thì nó rất là quan trọng cho cuộc đời chúng ta, cần phải hiểu rõ để biết, trước hết là biết mình, sau nữa là giúp đỡ cho tất cả bá tánh để hiểu cái nguyên nhân đầu tiên nó như thế nào, rồi nó diễn tiến như thế nào, thế nào, thế nào, thế nào, thế nào, thì ở trong 12 nhân duyên này. À, quý vị nào nhớ không nè, nhớ cái danh từ 12 nhân duyên không? Tất nhiên là vô minh, đầu tiên là vô minh. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên từ ở gì đâu hữu đúng không, thọ duyên ái với nè, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, chứ không phải lão không đâu, mà phải lão là tử nha. Rồi ưu bi khổ não, rồi trở lại giống như kiến mà bà cái miệng chén bà hoài. Cho nên người ta mới nói đến luân hồi đó, luân hồi đó, không chú nhìn đó, nó cũng trong cái dòng này. Cho nên nó quan trọng ở chỗ đó đó, thì chúng ta phải bình tĩnh, phải sáng suốt để mà coi như là để mà nghe, để mà nhận định. Nào, vô minh đầu tiên hết á là vô minh. Người ta hỏi vô minh là gì thì tự nhiên quan vô là không, minh là sáng, tức là không sáng suốt. Nhưng mà không phải nói đơn như vậy đơn giản vậy đâu. Trong kinh người ta giải cái chữ vô minh á, quý vị biết như thế nào không? Bất giải đệ nhất nghĩa đế vị chi vô minh. Người mà chưa hiểu được cái đệ nhất nghĩa đế thì gọi đó là vô minh.
để nhắc đến tức là chân lý. Đã. Người mà chưa hiểu được chân lý tức là vô minh.
À, hay là cái chỗ khác người ta giải nghĩa kêu là bất như thật tri đế lý vị chi vô minh, nghĩa là không biết rõ sự thật của chân lý thì người đó còn là vô minh. Thành vô minh nó cái nghĩa nó nhiều lắm, rồi còn căn bản vô minh, chi mạc vô minh. Căn bản nghĩa là cái vô minh đó nó đã có, nghĩa là nó bị tối tăm mê mờ từ đời nào, bây giờ khai thông không nổi, hạng nó khó tu tập mà khó lắm. Còn chi mạc vô minh tất nhiên là mình còn biết được, khi giải thích có thể mình nhận chân lần rồi đi tới cái chỗ tiến tu, đi tới cái chỗ nghiệm xét, đi tới cái chỗ gọi là định tĩnh, thì tự nhiên dần dần nó chuyển cái vô minh đó, nó trở thành minh. Nào, hồi xưa có một người đến hỏi đạo với một vị tổ sư, hỏi bạch với tổ sư và không biết vô minh là gì, thấy không? Thì tổ sư nghĩ là bây giờ vô minh là vô minh, chứ bây giờ làm sao mà chỉ được vô minh. À, thì ngồi đó một nỗi thì ngài, cái vị này cái vị thiền sư, cho nên ngồi đó một nỗi là cái vị hỏi đó, hỏi thêm, hỏi dạ bạch từ ngài không biết vô minh là gì. À, ngài cũng yên lặng chút nữa, đến hỏi lần thứ ba thì hỏi dạ bạch ngài không biết vô minh là gì, nhờ ngài giải thích cho. Thì trong lúc đó ngài thiền sư ngài mới tát chân tát tay, cái vị kia mặt mày đỏ lên hết trời trơn, nghĩa là sân si, nghĩa là nổi lên, nghĩa là dữ tợn á. Thì tổ sư nói đó là vô minh đó, vô minh là đó, tôi giải nghĩa cho ông đó, phải thấy không? Tất nhiên là sân si nổi lên, giận tức nổi lên đó. Chứ bây giờ mà cắt nghĩa để mà cắt nghĩa thì làm sao mà cắt nghĩa một cách dễ dàng nữa. Do đó là đó của một cái lối mà người ta chỉ, mà nhất là về bên thiền tôn. Thiền tôn ít có cắt nghĩa rộng lắm, thấy không? Nghĩa là họ nói gì là hoặc nói ra một câu thoại đầu hiểu hiểu thôi đó. Hoặc là chỉ thực tế như tôi vừa nói đó, đó là thực tế đó. Vô minh giải thích thông thường là mê lầm, là tối tâm, là có rất nhiều nghĩa. Mình chưa hiểu được cái chân lý gọi là vô minh, hay là có những sách khác người ta gọi là không hiểu được Phật tánh, không nhận chân được Phật tánh, tức là cái tánh sáng của mình đó, gọi là vô minh. À, nó nhiều nghĩa lắm, rất nhiều nghĩa. Thì ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói rằng đầu tiên tâm chúng ta sáng suốt, nhưng mà vì một niệm mới nói rằng từ cái vọng động bất giác